Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 6 2017. Bắc Triều Tiên trả tự do cho một sinh viên Mỹ trong tình trạng hôn mê. Cháy chung cư cao tầng ở London khiến ít nhất 6 người chết, nhiều người còn mất tích. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions chối quanh về hồ sơ Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nhật muốn đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sang Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, một sinh viên Mỹ bị hôn mê hơn một năm trong tù đã được hồi hương ngày hôm qua sau khi được Bắc Triều Tiên trả tự do. Vụ phóng thích này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bình Nhưỡng với Washington do chế độ Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa và thử hạt nhân. Sinh viên Otto Wamji đã bị chính quyền Bình Nhưỡng kết án 15 năm lao động khổ sai vào tháng 3 2016 với cáo buộc có những hoạt động thù địch do anh đã đánh cắp một bức chương có khẩu hiệu chính trị trong một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Từ Seoul là thông tin viên Frederic Ojakias gửi về bài tường trình.
L'affaire pourrait envenimer encore davantage les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis.
Vụ này có thể khiến quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ xấu đi thêm. Các quan chức Bắc Triều Tiên được các quan chức cao cấp của Mỹ trích dẫn cho biết, Otto Warmbier đã bị hôn mê từ hơn một năm nay, mà nguyên nhân dường như là do thuốc ngủ. Nhưng chỉ đến tuần trước, chính quyền Bình Nhưỡng mới thông báo chuyện này cho Washington thông qua đại diện của họ tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Một nhà ngoại giao Mỹ, ông Joseph Yun, hôm thứ Hai đã đi Bình Nhưỡng cùng với các bác sĩ. Sinh viên Warmbier đã được máy bay quân sự chở đi ngay từ hôm qua. Chế độ Bắc Triều Tiên đã thả con tin, có lẽ để tránh xảy ra chuyện tệ hại hơn, đó là sinh viên Mỹ này sẽ chết trong tù. Hiện giờ chính quyền Bình Nhưỡng vẫn còn giam giữ 3 công dân Mỹ khác và sử dụng những người này làm vật trao đổi để gây áp lực với Hoa Kỳ. Giải thích của phía Bắc Triều Tiên về tình trạng sức khỏe đáng ngại của Otto Warmbier hiện nay chưa được kiểm chứng. Một quan chức cao cấp của Mỹ được New York Times trích dẫn cho biết, Hoa Kỳ đã nhận được những thông tin, theo đó người sinh viên này dường như đã nhiều lần bị đánh đập trong nhà tù.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Hôm qua, Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết ông sẽ tiếp tục thương lượng với Bình Nhưỡng để 3 công dân Mỹ kia được phóng thích. Vụ phóng thích sinh viên Mỹ trùng hợp với chuyến đi Bắc Triều Tiên của cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman, nhưng chính quyền Donald Trump khẳng định rằng Rodman đi thăm với tư cách cá nhân và không có liên quan gì đến quyết định trả tự do cho sinh viên Mỹ. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, chính quyền Philippines hôm qua tố cáo là phiến quân thánh chiến có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo hiện đang kiểm soát một phần thành phố Marawi, đã dùng thường dân làm nô lệ hoặc thẳng tay hạ sát những ai muốn trốn khỏi thành phố.
Theo AFP, người phát ngôn quân sự địa phương đã xác định với các nhà báo là các phần tử thánh chiến đã bắt thường dân làm lao công khuân vác lương thực và đạn dược. Còn phát ngôn viên phụ tổng thống thì cho biết là riêng trong ngày thứ Hai vừa qua, các chiến binh thánh chiến đã phát hiện nơi ẩn trốn của một nhóm cư dân Marawi, nã súng vào những người bỏ chạy, hạ sát 5 thường dân và bắt 8 người khác làm con tin. Chính quyền Manila ước lượng vẫn còn đến 1.000 người bị mắc kẹt trong các khu phố ở Marawi bị phiến quân thánh chiến kiểm soát. Riêng về sự tham gia của các lực lượng Mỹ, phát ngôn viên quân đội Philippines hôm qua khẳng định rằng lính Mỹ đang có mặt trên bộ gần Marawi nhưng không trực tiếp tham gia chiến đấu. Một tướng lãnh Philippines, ông Padilla, tên là một số người Mỹ đang điều hành thiết bị cung cấp thông tin về tình hình cho quân đội Philippines, nhưng không biết số lượng chính xác và sứ mệnh cụ thể như thế nào. Nhân vật này xác định. Họ được phép mang súng để tự vệ, nhưng họ không được phép chiến đấu, họ chỉ hỗ trợ mà thôi.
Chuyển sang khu vực Trung Á, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giao cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis quyền quyết định tăng cường quân Mỹ tại Afghanistan hay không. Hãng tin AFP hôm nay dẫn lời một viên chức Mỹ cho biết như trên.
Như vậy, người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ chịu trách nhiệm ấn định tổng số quân Mỹ triển khai tại Afghanistan. Theo ước tính, Hoa Kỳ có thể gửi từ 3.000 đến 5.000 quân tăng viện, thêm vào số 8.400 quân nhân đang trú đóng tại Afghanistan. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2011, số binh lính được tăng lên thay vì rút dần đi. Các chỉ huy quân sự Mỹ tại đây từ nhiều tháng qua đã yêu cầu NATO gửi thêm nhiều ngàn quân tăng cường. Hôm qua trước Hạ viện, tướng Sam Mattis đã cảnh báo là Taliban đang trên đà phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng cần khẩn cấp xác định lại chiến lược lâu dài tại Afghanistan sau khi ông Obama tìm cách rút chân khỏi chiến trường này. Theo ông, cần duy trì một lực lượng tinh nhuệ tại chỗ, có khả năng hỗ trợ cho quân địa phương chặn đứng ngay những đợt tấn công quan trọng của quân nổi dậy Hồi giáo. Tướng Mattis cho biết sẽ trình bày với Hạ viện những chi tiết về chiến lược dài hạn vào giữa tháng 7. Lực lượng Mỹ hiện tại chỉ đóng vai trò cố vấn, sắp tới có thể tham gia chiến đấu.
Chuyển sang thời sự châu Âu, đã có ít nhất 6 người chết và 50 người bị thương trong vụ hỏa hoạn đêm qua thiêu rụi gần như hoàn toàn một chung cư cao tầng ở London. Nhưng con số nạn nhân chắc sẽ tăng thêm nhiều vì có rất nhiều người mất tích sau vụ hỏa hoạn này. Từ London, thông tin viên Lê Hải tường trình.
Hình ảnh căn nhà bùng cháy suốt đêm và đến trưa vẫn còn lửa khói nghi ngút chắc chắn sẽ ám ảnh trong tâm trí người xem thêm rất lâu nữa. Đặc biệt khi khối bê tông cháy đen nổi bật hẳn lên trên nền khu mua sắm sang trọng Westfield và không xa gần đó là sân vận động bóng đá Chelsea nổi tiếng, cùng nằm trong khu vực quận giàu có Kensington and Chelsea ở phía tây London. Lực lượng chữa cháy được gọi đến khi đám cháy bắt đầu được khoảng 6 phút hồi nửa đêm, nhưng đám cháy ở tầng 4 nhanh chóng chỉ trong vòng 45 phút đã lan sang phía bên kia rồi bùng ngược lên khắp trên 20 tầng lầu phía trên, khiến rất nhiều người bị kẹt lại bên trong tòa nhà. Người ta ước tính có khoảng 120 căn hộ trong tòa nhà cao tầng này, tức là khoảng 5 đến 600 người sống, cho nên con số 6 người chết lúc ban đầu chỉ là một con số rất là nhỏ. Những cư dân kịp thoát ra ngoài kể lại cảnh kinh hoàng của những bà mẹ mất con và những cư dân từ khu lân cận kéo tới cũng không thể giúp được gì mà ngược lại cũng phải di tản ra khỏi nhà trong phạm vi vài trăm mét vì tàn lửa bay xuống có thể làm cháy và chết thêm người. Hàng trăm con người giờ đây không biết tối nay sẽ ở đâu và nhiều người tuyệt vọng đi quanh các khu trung tâm sơ tán để tìm người thân, tìm đọc các mẫu giấy nhắn tin và để lại tin nhắn của mình trên bảng thông tin. Kinh hoàng hơn có lẽ là cảnh hàng trăm nhân viên chữa cháy kéo đến cùng hàng chục xe nước nhưng không có cách nào cứu được một người đàn ông tuyệt vọng ra hiệu đằng sau lớp kính cửa sổ đóng chặt. Bên dưới, bên trên và bên phía nhà bên kia đều đang bùng cháy lớn. Các nhân chứng thậm chí còn kể có người phải nhảy qua cửa sổ xuống để cứu mạng. Điều khiến giới chuyên gia bất an là tại sao hệ thống chuông báo cháy không hoạt động, hệ thống cửa chống cháy cũng không hoạt động và nhất là tòa cao ốc này vừa mới được nâng cấp hoàn toàn hồi năm ngoái. Tin đồn ban đầu cho rằng là chính hệ thống nâng cấp đã làm đám cháy lan nhanh như vậy. Tòa nhà Grenfell Tower được xây trong thập niên 1970 khi chính phủ Anh đầu tư xây nhà cao tầng để các địa phương dùng làm nhà ở cho người ăn trợ cấp xã hội. Sau một thời gian, cư dân có thể mua lại nhà với giá rẻ và ban quản lý quận chuyển giao sang cho ban quản lý tự quản. Khá nhiều khu nhà bị coi là có nguy cơ cao và ngân hàng từ chối cho vay trả góp. Lê Hải, London, RFI.
Về quan hệ giữa Pháp và Anh tối qua tại Paris, Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Emmanuel Macron đã khẳng định tiếp tục lịch trình đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu như dự kiến, đồng thời loan báo một kế hoạch hành động chung để tăng cường chống khủng bố.
Trong cuộc họp báo chung tại Điện Élysée, bà May, mà uy tín đang bị giảm sút nhiều sau thất bại của cuộc bầu cử quốc hội mới đây, đã cam kết duy trì lịch trình thương lượng Brexit sẽ bắt đầu vào tuần tới. Ông Macron nhắc lại mong muốn các cuộc thương thảo này khởi đầu càng sớm càng tốt. Trước đó trong cùng ngày, Tổng thống Pháp cũng như Bộ trưởng Tài chánh Đức đều tuyên bố cánh cửa vẫn luôn mở cho Anh quốc ở lại trong Liên hiệp châu Âu trong lúc việc thương lượng Brexit chưa hoàn thành. Nhưng theo ông Emmanuel Macron, một khi đã bắt đầu thì rất khó thối lui và ông khẳng định tôn trọng ý muốn của người dân Anh. Về việc hợp tác chống khủng bố, được nêu ra vài ngày sau các vụ tấn công ở London và Manchester, Tổng thống Pháp Macron cho biết, từ nhiều ngày qua đã bàn bạc với bà May về một kế hoạch rất cụ thể, chủ yếu nhằm tăng cường bổn phận của các nhà cung cấp dịch vụ mạng, để xóa bỏ các nội dung kích động hận thù, các dịch vụ nhắn tin không thể là công cụ cho bọn khủng bố. Được biết, một trong những điểm chính của dự án này là cân nhắc khả năng truy tố các nhà cung cấp dịch vụ Internet nếu họ không làm những gì cần thiết để xóa đi các nội dung cực đoan.
Cũng về Liên hiệp châu Âu, sau nhiều lần cảnh cáo không kết quả, Ủy ban châu Âu hôm nay chính thức khởi động tiến trình tư pháp nhắm vào Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Séc, do ba nước này nhất quyết từ chối tiếp nhận người tị nạn, đang tập trung tại Ý và Hy Lạp.
Ủy viên châu Âu phụ trách nhập cư cho biết, chúng tôi đã vận dụng tất cả mọi phương cách trước khi đi đến quyết định này. Tôi hy vọng ba chính phủ trên sẽ thay đổi chủ trương. Từ Nghị viện châu Âu, một lần nữa ông kêu gọi cùng chia sẻ gánh nặng di dân. Lá thư thông báo được gửi đi là bước khởi đầu của tiến trình tư pháp có thể dẫn đến việc phải ra trước Tòa án Công lý Liên hiệp châu Âu và bị trừng phạt. Ngay trước khi có thông báo chính thức của Ủy ban châu Âu, Ngoại trưởng Hungary đã tuyên bố đây là một vụ sang ta. Đồng nhiệm Ba Lan khẳng định nước mình không cảm thấy bị đe dọa vì nguy cơ trừng phạt mà ông gọi là bất hợp pháp. Còn Thủ tướng Cộng hòa Séc nói rằng chế độ quota chỉ khuyến khích nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch được thông qua tháng 9 năm 2015, Liên hiệp châu Âu phân bổ 160.000 di dân đang ở các trại tị nạn Ý và Hy Lạp cho các nước thành viên trong vòng 2 năm, theo quota được ấn định cho từng nước, nhưng cho đến nay chỉ có gần 21.000 người được tiếp nhận. Slovakia và Hungary thậm chí còn đưa đơn phản đối trước tư pháp châu Âu. Hai nước này cùng với Rumania và Cộng hòa Séc đã bỏ phiếu chống, nhưng vì thiểu số nên buộc phải áp dụng kế hoạch trên. Khi khởi kiện, Ủy ban châu Âu tập trung vào ba nước chống đối mạnh mẽ nhất. Hungary và Ba Lan không nhận một người tị nạn nào trong hai năm qua, còn Cộng hòa Séc nhận vỏn vẹn 12 người.
Cũng về thời sự châu Âu, quan hệ giữa Nga và Moldova, một nước Cộng hòa Liên Xô cũ, lại căng thẳng. Năm nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất vào cuối tháng năm vừa qua, nhưng mãi đến hôm qua, lý do mới được tiết lộ. Theo nguồn tin chính quyền Moldova, những người bị trục xuất là mật vụ Nga đặc trách tuyển chiến binh cho vùng Donbass, Ukraine. Thông tin viên RFI tại Kiev, Stefan Sion, cho biết thêm chi tiết.
Les autorités moldaves sont habituées depuis 1991 à jouer l'équilibre entre.
Lãnh đạo Moldova từ năm 1991 đã quen đi dây giữa châu Âu và Nga. Moscow hậu thuẫn cho một vùng đòi độc lập ở nước này. Nhưng lần này chính quyền Chisinau, thường bị xem là rất mềm mỏng với Nga, đã hành động mạnh bạo và vào ngày 29 tháng 5 trục xuất năm nhà ngoại giao Nga. Thật ra những người này thuộc cơ quan tình báo quân sự Nga đặc trách tuyển quân cho vùng chiến sự Donbass miền đông Ukraine. Những người được tuyển mộ sẽ được bí mật huấn luyện ở Nga trước khi được đưa qua chiến đấu ở Ukraine và trong lực lượng thân Nga. Tình báo Nga tìm những chiến binh này ở Gagauzia, một vùng nói tiếng thổ của Moldova với cư dân nhìn chung là thân Nga. Chính quyền Ukraine đã chặn bắt được những chiến binh này, chuyển thông tin đến Chisinau. Và chính quyền Moldova quyết định hành động để dừng trò chơi này của Moscow. Về phần Nga thì vẫn tiếp tục các âm mưu lũng đoạn nước Cộng hòa Moldova, một khu vực rất nhạy cảm, mà việc thao túng những cộng đồng thiểu số không khác gì chơi với lửa.
Kiev, Stefan Sion, RFI.
Được biết là Nga đã trả đũa ngay hôm 31 tháng 5 trục xuất 5 nhà ngoại giao của Moldova. Chuyển sang Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hôm qua đã điều trần gần 3 tiếng đồng hồ trước Thượng viện về hồ sơ Nga bị nghi can thiệp vào bầu cử của Mỹ. Ông Bộ trưởng này nhiều lần khẳng định sự trung thực của mình và bác bỏ mọi cáo buộc thông đồng với Moscow, lấy cớ là phải giữ bí mật. Ông Jeff Sessions nhiều lần từ chối trả lời câu hỏi của các thượng nghị sĩ. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaccio gửi về bài tường trình.
Jeff Sessions s'est passé maître dans l'art de l'esquive et son refus de répondre à.
Ông Jeff Sessions đã trở thành bậc thầy trong nghệ thuật tránh đòn và việc ông từ chối trả lời đã làm các thượng nghị sĩ dân chủ bực tức. Bộ trưởng Tư pháp đã vận dụng đủ mọi phương cách có được để kéo dài thời gian, nào là phải giữ bí mật về các cuộc đối thoại với tổng thống, không biết các sự kiện, nào là không nhớ được, vân vân. Về các cuộc gặp gỡ đại sứ Nga Kislyak, chúng ta chẳng biết được gì cả, nhưng cũng chính vì lý do này mà ông bộ trưởng bị đặt ra ngoài cuộc điều tra về hồ sơ Nga. Sau cuộc điều trần dài 3 tiếng đồng hồ, công chúng chẳng biết thêm gì nhiều. Nếu ông bộ trưởng đã khuyến cáo sa thải giám đốc FBI, thì đó là vì ông Comey đã không khởi tố bà Hillary Clinton về vụ email. Và ngược lại, nếu tổng thống viết trên Twitter là ông James Comey bị cách chức vì hồ sơ Nga, thì đó là quyết định của ông Trump. Bộ trưởng Tư pháp chối bỏ mọi sự thông đồng của ekip ông Trump với Nga và đặt tay lên ngực để khẳng định sự trung thực của mình. Cuối cùng, Jeff Sessions cho biết không có ý định cách chức biện lý đặc biệt Robert Mueller. Thông tin duy nhất có thể làm cho mọi người đều đồng ý, đó là việc tin tặc Nga tấn công trong chiến dịch tranh cử, một chủ đề chính hiếm khi được nêu ra trong cuộc điều trần này, rốt cuộc cũng được nhắc đến.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại Canada, nhân danh an ninh quốc gia phe đối lập ở Quốc hội hôm qua đã yêu cầu chính quyền của Thủ tướng Justin Trudeau hủy bỏ việc bán công ty thiết bị vệ tinh NorthSat International cho Hytera Communications, một tập đoàn Trung Quốc. Thương vụ này đã được chính quyền Ottawa đồng ý vào đầu tháng 6, mà theo Thủ tướng Trudeau đã được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng những rủi ro đối với an ninh quốc gia.
Đối với các đảng đối lập Canada, cùng với hai cựu lãnh đạo ngành tình báo và một ủy ban quốc hội Mỹ, thì việc bán NorthSat cho Trung Quốc rất đáng quan ngại vì trong số khách hàng của công ty Canada có cả Lầu Năm Góc và quân đội Đài Loan. Dịch vụ buôn bán này theo AFP hiện bị tạm đình chỉ. Hôm thứ Hai, thì công ty NorthSat đã đồng ý xem xét lại đề nghị của một quỹ đầu tư Mỹ muốn mua lại công ty này với giá cao hơn đến 2% so với giá khoảng 66 triệu đô la Mỹ của tập đoàn Trung Quốc. Lãnh đạo phe đối lập Canada vào hôm qua đã cho rằng Thủ tướng Trudeau tác hại đến an ninh quốc gia. Theo phe đối lập, thì chính quyền Canada muốn lấy lòng Trung Quốc để đúc kết một hiệp định tự do mậu dịch, bất kể đến an ninh quốc gia. Riêng Thủ tướng Canada, tuy nhiên, vẫn chưa muốn bỏ quyết định đã đưa ra. Ông đã phản bác lại rằng các chuyên gia Canada đã đánh giá và về giao dịch thương mại cũng như vấn đề công nghệ học và đã đi đến kết luận là không có nguy hại gì cho an ninh quốc gia. Theo ông Trudeau, ông cũng đã tham khảo ý kiến các đồng minh và đã trực tiếp thảo luận với Mỹ.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tại Hồng Kông, nhà tài phiệt địa ốc Quách Bình Trang bị lãnh án 5 năm tù giam vì hối lộ và ông Hứa Sĩ Nhân, cựu nhân vật số 2 trong chính quyền Hồng Kông, bị phạt 7 năm rưỡi tù giam vì nhận 2,8 triệu euro. Đây là quan chức cao cấp Hồng Kông bị lãnh bản án nặng nề nhất từ trước tới nay vì tội danh này.
Còn tại Trung Quốc, tập đoàn bảo hiểm lớn thứ ba của nước này, tập đoàn Anban, hôm nay thông báo tin lãnh đạo tập đoàn từ chức. Nhà tỷ phú Ngô Tiểu Huy, theo tin báo chí của nước này, cũng đã bị câu lưu. Tập đoàn Anban lắm trong những tháng qua đã bị dính líu đến vụ mua bán nhà chọc trời ở New York liên quan đến con rể của Tổng thống Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nhật Bản muốn đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sang các nước Đông Nam Á, đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Nhật Bản đang tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu thiết bị quân sự sang các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin AP, giám đốc cơ quan hậu cần và công nghệ của Bộ Quốc phòng Nhật, ông Hideaki Watanabe, vừa cho biết là ngày mai, 15 tháng 6, 2017, nước này sẽ chủ trì một cuộc họp với các quan chức quốc phòng từ các nước Đông Nam Á để thảo luận về việc chia sẻ các công nghệ và thiết bị quân sự. Ông Watanabe thông báo như trên vào ngày 12 tháng 6, nhân một cuộc triển lãm vũ khí quốc tế gần thủ đô Tokyo, với sự tham dự của hàng trăm quan chức quốc phòng và lãnh đạo ngành công nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc họp ngày mai là nằm trong khuôn khổ chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy vai trò quân sự của Nhật trên trường quốc tế, đồng thời gia tăng xuất khẩu thiết bị quốc phòng của Nhật, đặc biệt là sang các nước Đông Nam Á, khu vực mà Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh việc bán vũ khí. Chiếu theo bản hiến pháp hòa bình được ban hành sau đại dịch thế chiến, cho tới nay Nhật Bản vẫn hạn chế tối đa việc xuất khẩu vũ khí, chủ yếu là giới hạn trong việc cùng nghiên cứu và phát triển vũ khí với Mỹ trong khuôn khổ Hiệp ước Quốc phòng song phương. Kể từ khi các quy định đó được nới lỏng, Nhật Bản nay đã có các thỏa thuận phát triển thiết bị quân sự chung với Anh Quốc, Úc và Pháp. Để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật, Tokyo đã tăng ngân sách nghiên cứu lên hơn 10 tỷ yên, tức là tương đương với 90 triệu đô la cho năm nay. Trong thời gian gần đây, Nhật Bản đã xúc tiến việc chuyển giao công nghệ thiết bị quốc phòng sang các nước Đông Nam Á để giúp các nước này nâng cao khả năng bảo vệ an ninh trên biển trước việc Trung Quốc gia tăng sự hiện diện ở Biển Đông. Tuy nhiên, cho tới nay, Tokyo chỉ mới ký hợp đồng cho Philippines thuê ít nhất 5 phi cơ giám sát TC-90 để tuần tra trên biển. Hai chiếc đầu tiên đã được giao cho Manila vào tháng 3 vừa qua, ba chiếc còn lại sẽ được giao vào tháng 3 năm tới. Các phi công của Hải quân Philippines sẽ được huấn luyện tại Nhật để lái các chiếc TC-90 này. Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam đầu năm nay, Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã thông báo quyết định cung cấp cho Việt Nam thêm 6 tàu tuần tra mới để nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam. Theo hãng tin AP, hiện giờ các nhà sản xuất của Nhật vẫn còn thận trọng về viễn cảnh xuất khẩu thiết bị quân sự. Chẳng hạn như Mitsubishi Heavy Industry, nhà sản xuất khu trục hạm Aegis và chiến đấu cơ phản lực, không dự trù sẽ tăng mạnh số bán ngay lập tức, vì các thương vụ bán thiết bị quốc phòng của Nhật hiện tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực phòng chống thiên tai và hòa bình quốc tế. Đông Nam Á là một thị trường tuy nhỏ nhưng có rất nhiều hứa hẹn đối với Nhật, vì cùng với đà tăng trưởng kinh tế, các nước khu vực này đang đồng loạt gia tăng chi tiêu quân sự, nhất là để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Cuộc triển lãm vũ khí gần Tokyo do các bộ quốc phòng, ngoại giao và công nghiệp Nhật bảo trợ sẽ là dịp để các nhà sản xuất Nhật chào hàng với các đối tác Đông Nam Á. Thế nhưng họ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, nhất là vì Trung Quốc bán vũ khí giá rẻ hơn cho các nước Đông Nam Á. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí xã hội của Minh Anh nói về chính phủ Hungary muốn triệt tiêu tiếng nói xã hội dân sự, với phần tường thuật của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về khủng hoảng Qatar, Ả Rập Xê Út đang khiến cho Pháp khó xử. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Còn đúng một năm nữa, nước Nga sẽ đón Cúp bóng đá thế giới 2018, sự kiện biểu dương sức mạnh của đất nước như mong đợi của Tổng thống Vladimir Putin. Các công trường chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh đang hối hả bước vào giai đoạn cuối, nhiều công trình sân vận động có thể sẽ bị chậm tiến độ và nhiều vấn đề cũng bắt đầu nảy sinh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra đời năm 1930, giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức tại một quốc gia Đông Âu. Đón tiếp một sự kiện thể thao lớn nhất thế giới như World Cup đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho nước Nga. Trước tiên là về vấn đề an ninh, các vụ tấn công khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang tiếp tục hoành hành trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Âu, trong đó có Nga. Làm sao thu hút hàng triệu người đến trong khi nước Nga đang bị cô lập bởi cuộc chiến tranh lạnh giằng co với phương Tây? Mặc dù vậy, các quan chức Nga vẫn tin tưởng bảo đảm rằng đất nước sẽ sẵn sàng cho trận khai mạc Cúp Thế giới vào đúng ngày 14 tháng 6 năm 2018. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong lần thăm Nga gần đây nhất cũng đã tỏ hài lòng với các công việc chuẩn bị của nước Nga. Hiện tại mới chỉ có 4 sân vận động được chọn để chuẩn bị cho Cúp các liên đoàn là đã hoàn tất. Đó là các sân Sochi, Kazan, Saint Petersburg và sân Arena tại Moscow. Cúp các liên đoàn là giải đấu quốc tế vẫn được coi như là một cuộc tập dượt mini cho Cúp Thế giới, sẽ khai mạc vào thứ Bảy tuần này. Một vấn đề khác là kinh phí. Mặc dù dự án đã kéo dài 10 năm với ngân sách bị đội lên nhiều lần, nhưng sân vận động Saint Petersburg vẫn liên tục gặp phải những vấn đề kỹ thuật từ mái che cho đến sân cỏ. Về phần các công trình hạ tầng cơ sở giao thông, tuyến tàu điện ngầm phục vụ cho sân bóng lớn này cũng vẫn chưa thể hoàn thành. Theo các nhà tổ chức Nga, công trường của 8 sân vận động phục vụ Cúp Thế giới sẽ được bàn giao đúng tiến độ vào cuối năm nay với sự huy động tổng lực nhân công.
Cúp Thế giới là cơ hội lớn cho du lịch của nước chủ nhà được đăng cai sự kiện. Nước Nga chưa bao giờ đón một lượng du khách lớn như lần này. Vì vậy, bên cạnh các công trường phục vụ cho thi đấu, thì một thách thức khác đó là phát triển cơ sở hạ tầng.
Trở ngại đầu tiên là giao thông. Nước chủ nhà chỉ chọn các thành phố nằm bên phần châu Âu để tổ chức các trận thi đấu, nhưng khoảng cách giữa các địa điểm như vậy vẫn còn quá lớn. Trong khi đó, chỉ có hai thành phố là Nizhny Novgorod và Saint Petersburg được nối với thủ đô Moscow bằng tuyến tàu tốc hành. Các cổ động viên muốn đi theo đội tuyển nhà cổ vũ sẽ phải chủ yếu dùng đường hàng không. Nga đã tiến hành nâng cấp một loạt các sân bay ở những thành phố đón tiếp các trận đấu, thế nhưng tiến độ các công trình nâng cấp mở rộng sân bay đang bị chậm lại đáng kể. Bên cạnh cơ sở tầng, chính quyền Nga đang cố gắng để sao có thể cho du khách cảm thấy thoải mái giao tiếp dễ dàng khi đến Nga. Chính quyền hứa sẽ phổ biến đại trà việc sử dụng tiếng Anh và sẽ tập hợp khoảng 30.000 tình nguyện viên được đào tạo cơ bản để có thể đón tiếp và hướng dẫn các cổ động viên. Hiện tại mỗi năm ngành du lịch Nga mới chỉ đón được 3 triệu khách nước ngoài, trong khi đó riêng kỳ Cúp Thế giới dự kiến Nga sẽ đón thêm 1 triệu du khách. Tuy nhiên, con số ước tính này có thể thay đổi đe dọa khủng bố mối quan hệ căng thẳng giữa Moscow với các nước phương Tây do khủng hoảng Ukraine và Syria có thể làm giảm đáng kể số lượng cổ động viên đến Nga. Trong nỗi lo về an ninh, hooligan cũng là một trong những vấn đề đang làm đau đầu các nhà chức trách Nga. Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 trên đất Pháp đã để lại những dấu ấn xấu về các cổ động viên quá khích Nga sau các vụ đụng độ bạo lực với hooligan Anh. Từ một năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành nhiều bộ luật nhằm thắt chặt an ninh, lập danh sách đen những cổ động viên bị cấm vào sân vận động hoặc thậm chí có thể cấm vào Nga do đã bị kết án ở nước ngoài.
Cuối cùng là vấn đề sử dụng nhân công trên các công trường, bị hối thúc về thời gian và giá thành, Nga cũng không tránh khỏi bị tố cáo lạm dụng lao động trên các công trường chuẩn bị cho Cúp Thế giới, cho dù những cáo buộc vẫn còn nhẹ hơn so với Qatar, quốc gia chủ nhà Cúp Thế giới năm 2022.
Theo AFP, hôm nay, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đã lên tiếng tố cáo rằng các công nhân trên các công trường xây dựng sân vận động cho World Cup 2018 tại Nga là nạn nhân bị lạm dụng và bóc lột. Trong thông cáo phát đi hôm nay, bà Jan Buchanan, Giám đốc khu vực châu Âu và Trung Á của Human Rights Watch tố cáo, xin chích các công nhân xây dựng những sân vận động cho Cúp Thế giới 2018 là nạn nhân của tình trạng lạm dụng và bóc lột, và FIFA đã tỏ cho thấy không giám sát hiệu quả và ngăn chặn hay sửa chữa các vấn đề đó. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này cho biết là đã ghi nhận nhiều bất thường ở 6 trên 7 công trường xây dựng sân vận động chuẩn bị cho Cúp bóng đá thế giới mà họ đã đến thị sát, đặc biệt là chuyện công nhân bị quỵt hoặc chậm trả lương từ nhiều tháng qua, trong khi mà các công nhân đó phải làm việc trên các công trường ngoài trời với điều kiện thời tiết có khi xuống tới âm 25 độ C mà không được bảo hộ lao động đầy đủ. Các chủ thuê nhân công thì không thể cung cấp các hợp đồng lao động hợp lệ. Human Rights Watch còn trích dẫn số liệu của Tổ chức Quốc tế về Công nhân Xây dựng IBB cho biết đã có 17 công nhân tử vong trên các công trường của Cúp Thế giới 2018. Theo FIFA, tính đến nay đã có 58 cuộc thanh tra các địa điểm xây dựng cho Cúp Thế giới do Viện Klinsky đóng trụ sở Moscow thực hiện về vấn đề bảo hộ và điều kiện lao động. FIFA, định chế chủ quản của Cúp Thế giới, khẳng định những ghi nhận của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch cho rằng có chuyện bóc lột là không phù hợp với thực tế. Human Rights Watch còn cho biết họ có các báo cáo tin cậy về việc lao động người Bắc Triều Tiên làm việc bất hợp pháp và bị lạm dụng trên công trường xây dựng sân vận động ở Saint Petersburg. Được AFP hỏi ông Alexei Sorokin, Tổng Giám đốc của Ủy ban Tổ chức Cúp Thế giới 2018, thừa nhận có các công nhân Bắc Triều Tiên làm việc trên các công trình xây dựng phục vụ Cúp Thế giới, nhưng ông cũng khẳng định điều kiện làm việc của họ không thực sự có gì khác so với các lao động khác. FIFA mới đây đã tuyên bố không còn một công nhân Bắc Triều Tiên nào làm việc trên công trường Saint Petersburg.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên trả tự do cho một sinh viên Mỹ trong tình trạng hôn mê. cháy chung cư cao tầng ở London khiến ít nhất 6 người chết, nhiều người còn mất tích. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions chối quanh về hồ sơ Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản muốn đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sang các nước Đông Nam Á. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tình hình trong nước là mối quan tâm hàng đầu của nhiều nhà báo Pháp ngày hôm nay. Hàng loạt dấu hiệu tích cực về việc làm tại Pháp, tựa trang nhất của báo Les Echos. Le Monde thì chú ý trước hết đến diện mạo của quốc hội mới sau chiến thắng của Đảng Cộng hòa tiến bước trong vòng 1 của bầu cử. Tờ Libération tiếp tục bàn về chủ đề dự án cải cách luật lao động với lo ngại chính phủ sẽ chọn các giải pháp cực đoan. Báo Le Figaro hôm nay thì ưu tiên cho vấn đề di cư châu Âu đối mặt với các thách thức mới từ Phi châu. Cũng về châu Âu, báo Lạc Khoa giới thiệu với độc giả ý nghĩa của chương trình trao đổi giáo dục Erasmus đối với toàn châu lục. Trên đây là một số chủ đề chính của báo Pháp ngày hôm nay. Trước hết xin giới thiệu với quý vị về một tường trình đáng chú ý trên Libération về Philippines, một điểm nóng khủng bố tại Đông Nam Á.
Tại Philippines, tổ chức nhà nước Hồi giáo lấn tới, Duterte hạ giọng là tựa bài viết. Hồi cuối tuần trước, chính quyền Manila khẳng định sẽ lấy lại toàn bộ thành phố miền Nam Malawi đúng vào thứ Hai 12 tháng 6, nhân ngày kỷ niệm 119 năm nền độc lập. Tuy nhiên, trên thực tế chiến sự vẫn tiếp diễn. Với hơn 3.000 quân và khoảng 30 máy bay trực thăng tham gia chiến dịch, quân đội Philippines phải thừa nhận là vẫn còn đến 20% diện tích thành phố nằm trong tay quân thánh chiến, so với tuyên bố chỉ 10% trước đó ít ngày.
Trước khi tình chiến sự kéo dài, Tổng thống Philippines phải chấp nhận để lực lượng đặc nhiệm Mỹ can thiệp, cho dù từ một năm nay, ông Duterte liên tục đưa ra các tuyên bố hướng tới chia tay với đồng minh Hoa Kỳ về mặt quân sự. Cuộc chiến chống lại quân thánh chiến Motte tuyên bố trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo cho thấy những nhược điểm lớn của chính quyền Philippines, không phải nạn ma túy mà chính các lực lượng thánh chiến Hồi giáo tại Mindanao đã kéo Philippines vào cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất. Chính quyền Duterte đã không chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thách thức lớn này. Kể từ khi nhậm chức một năm nay về chính sách đối nội, Tổng thống Philippines đã ưu tiên cho cuộc chiến chống ma túy, tập trung toàn lực vào cuộc chiến mà Liberacion gọi là huynh đệ tương tàn. Trong khi đó, quân đội và an ninh Philippines không được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nguy cơ quân thánh chiến xâm nhập đô thị với một lực lượng lớn. Theo chuyên gia Sydney Jones thuộc Viện Phân tích Chiến lược về các xung đột có trụ sở tại Jakarta, thì chính quyền Manila đã không đánh giá được đúng tầm mức của lực lượng thánh chiến đang ngày càng trở nên cực đoan, hoàn toàn khác hẳn với các nhóm ly khai chiến đấu để đòi quyền tự trị qua các thương lượng với chính phủ trước kia. Các lực lượng thánh chiến giờ đây có xu hướng tiến hành các cuộc nổi dậy vũ trang triệt để theo mô hình của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Theo một chuyên gia về an ninh tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, thì tình báo Philippines đã thất bại trong việc dự báo quy mô rất lớn của chiến dịch tấn công vào thành phố Malawi của quân thánh chiến, cho dù hòn đảo Mindanao vốn đã liên tục phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công của các lực lượng Hồi giáo thánh chiến hay phe nhóm đòi tự trị. Trong những tháng gần đây, các chiến binh xuất phát từ Đông Nam Á đang hoạt động trong lực lượng tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Trung Đông đã kêu gọi các đồng hương ngừng sang Syria hay Iraq mà chiến đấu ngay tại Philippines. Sau giai đoạn chuẩn bị vũ khí hay bắt cóc người đòi tiền chuộc, các nhóm thánh chiến đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn quân sự. Mục tiêu của nhiều lực lượng thánh chiến là chiếm được một phần lãnh thổ để thành lập Vilaya, tức một tỉnh Hồi giáo, để được sự công nhận của lãnh đạo tổ chức nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Đe dọa thánh chiến hiện tại vượt xa biên giới Philippines. Indonesia chỉ cách Malawi có 5 giờ đường biển. Vào mùa hè năm ngoái, quốc gia Đông Nam Á, chỉ gọi quốc gia Nam Á, Bangladesh, đã rung chuyển bởi hàng loạt vụ tấn công khủng bố. Báo Libération nhấn mạnh là nếu cộng đồng quốc tế không có một giải pháp cho thảm nạn của người Rohingya bị truy bức tại Miến Điện, thì đây chắc chắn sẽ là một mảnh đất màu mỡ cho một thế hệ thánh chiến trong tương lai. Về nguy cơ thánh chiến tại quốc gia Hồi giáo Indonesia, theo báo Le Figaro, hôm thứ Hai vừa qua, quân đội nước này đã báo động về sự hiện diện của các nhóm năm vùng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trên khắp toàn quốc, trừ tỉnh Papua, nơi đa số dân cư theo đạo Thiên Chúa.
Khủng bố cũng là hồ sơ số 1 trong cuộc hội kiến giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh tại Paris nhân chuyến công du của bà Theresa May hôm đầu tuần.
Theo báo Le Figaro, thì lẽ lại hai bên đã ký kết một chương trình hành động cụ thể chống tuyên truyền thánh chiến trên mạng Internet, cụ thể là tăng cường các chiến dịch, xóa bỏ các nội dung kích động thù hận và khủng bố, cải thiện khả năng truy cập các thông điệp được mã hóa, v.v. nước Anh vừa hứng chịu một loạt vụ khủng bố và Thủ tướng Theresa May bị suy yếu sau cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, muốn tìm hậu thuẫn ở Pháp trong viễn cảnh đàm phán về ra khỏi Liên hiệp châu Âu còn mờ mịt. Theo Le Figaro thì Liên Âu và nước Pháp hoàn toàn không có lợi ích gì để cho quá trình đàm phán Brexit bị sa lầy, trở thành một nguồn gốc gây bất ổn cho các phía. Vấn đề là chính phủ của Thủ tướng May cần có một thái độ mềm dẻo hơn, thì Paris cũng sẽ hợp tác tích cực hơn. Vẫn về chủ đề này, Le Figaro đưa ra một so sánh có thể khiến cho Thủ tướng Anh phải giật mình. Đó là vào năm 1990, khi đảng bảo thủ ở trong tình trạng bấp bênh, Thủ tướng Thatcher vào thời điểm đó đã tới Paris để tìm kiếm sự ủng hộ. Hai ngày sau trở lại London. Người được mệnh danh là bà Đầm Thép đã buộc phải từ chức sau 11 năm rưỡi cầm quyền. Le Figaro đặt câu hỏi liệu Thủ tướng Theresa May sau chuyến đi Paris có nhận cùng kết thúc như bà Thatcher gần 30 năm về trước hay không?
Về tình hình châu Âu trong bối cảnh Brexit, báo kinh tế Les Echos đặc biệt chú ý đến nỗ lực của Bruxelles nhằm chuẩn bị đưa nhiều bộ phận trong vùng máy tài chính của Liên Âu từ London trở về lục địa.
Tương trình được Les Echos đưa ra nhân việc Ủy ban châu Âu vừa công bố một dự án xem xét lại một chỉ thị quan trọng liên quan đến luật tổ chức thị trường châu Âu vào ngày hôm qua. Nắm trở lại vận mệnh tài chính của chúng ta là tựa đề của bài xã luận của báo Les Echos. Tờ báo kinh tế than phiền về tình trạng thụ động của Liên hiệp châu Âu về mặt tài chính 10 năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Báo Les Echos trách cứ giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu trong một thời gian dài đã phó thác việc thảo luận về các vấn đề tài chính phức tạp cho một nhóm chuyên gia và rất thường xuyên cho các chuyên gia Anh Mỹ. Việc Anh Quốc rời Liên hiệp càng làm nổi rõ hơn ý nghĩa sống còn của lĩnh vực tài chính như một vấn đề mang tính chủ quyền, điều kiện bảo đảm an toàn cho nền kinh tế của khu vực, trước hết là vùng sử dụng đồng euro.
Về tình hình nước Mỹ, Le Figaro chú ý đến việc trong cuộc họp văn phòng Tổng thống, các thành viên chính phủ đồng loạt lên tiếng ủng hộ Tổng thống nhân dịp Donald Trump tròn 71 tuổi vào hôm nay thứ Tư, 14 tháng 6, trong lúc nguyên thủ Mỹ đang đứng trước những áp lực lớn chưa từng có.
Trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã biện minh cho việc sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang, vốn là một người không chấp thuận thần phục Tổng thống Mỹ. Bộ trưởng Jeff Sessions cũng tuyên bố các nhân viên cảnh sát hoan hỉ với các ý tưởng mới và những hậu thuẫn của lãnh đạo. Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry vừa trở về từ Trung Quốc thì không ngần ngại tuyên bố khâm phục Tổng thống Trump vì đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng đến toàn thế giới về khí hậu, trong lúc lập trường của Washington vừa bị cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án. Bộ trưởng Nông nghiệp từ bang Mississippi trở về cao giọng ở đó dân chúng ngưỡng mộ ông. Còn Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thì không ngần ngại nói rằng đội ơn trên đã cho tôi có dịp được phục vụ chương trình hành động của Tổng thống. Báo Le Figaro nhận xét dàn đồng ca trong chính phủ Mỹ quả là hiếm thấy và hết sức xa lạ với truyền thống của nền dân chủ Hoa Kỳ. Le Figaro đồng thời lưu ý việc các thành viên trong chính phủ đồng thanh đưa Tổng thống lên mây khiến người bên ngoài có thêm dịp chế nhạo. Trong chính phủ Mỹ chỉ duy nhất có Bộ trưởng Quốc phòng Mattis là không tham gia vào dàn đồng ca này, tự giới hạn trong việc biểu dương các công chức của bộ này. Trở lại với chính trường nước Pháp sau chiến thắng bước đầu của Đảng Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống tại vòng 1 của bầu cử Quốc hội, Đảng có khả năng giành được khoảng 400 ghế dân biểu sau vòng 2 của bầu cử diễn ra vào Chủ nhật tuần này. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về khả năng các dân biểu mới, đại đa số là những người chưa từng hoạt động chính trị, phong trào chính trị do ông Emmanuel Macron khởi xướng mới chỉ ra đời cách nay có một năm. Báo Le Monde có bài, các dân biểu nước Cộng hòa Tiến bước cẩm nang để học làm dân biểu nhanh chóng nhất. Le Monde phỏng vấn một loạt các ứng cử viên của đảng này. Bài học chính đầu tiên được rút ra là cần phải dựa vào lớp đàn anh, những người có kinh nghiệm nhất sẽ hỗ trợ cho những người trẻ nhất trong những bước đi đầu tiên đầy khó khăn. Bà lãnh đạo Cộng hòa Tiến bước dự kiến sẽ tổ chức một khóa học riêng cho các dân biểu mới để giúp họ làm quen với công việc tại Quốc hội, cách tổ chức lịch trình làm việc, các ủy ban chuyên trách trong Quốc hội hay phương thức tham gia vào các ủy ban. Bài học thứ hai đó là vấn đề các kỹ thuật cụ thể sẽ là khâu tiếp theo. Ông Thomas Friang, phụ trách chương trình tranh cử của ứng cử viên Tiến bước Cedric Villani, nhà toán học nổi tiếng với giải thưởng Fields, tỏ ra tự tin là phong trào tuy mới ra đời ít lâu nhưng đã trải qua nhiều thử thách. Điều quan trọng đối với phong trào chính trị non trẻ này là chọn đúng người, vào đúng vị trí và đúng thời điểm. Một ứng cử viên khác thì khẳng định sự trẻ trung chính là thế mạnh.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội của Minh Anh với đề tài Chính phủ Hungary lại thông qua đạo luật mới nhằm triệt tiêu tiếng nói của xã hội dân sự, tường thuật của thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Kính thưa quý vị, Trưa thứ Ba, 13 tháng 6, Quốc hội Hungary đã biểu quyết thông qua dự luật liên quan tới hoạt động của các tổ chức dân sự có yếu tố nước ngoài với 130 phiếu thuận, 44 phiếu chống và 24 phiếu trắng, khiến hồ sơ chống xã hội dân sự của chính quyền nước này lại càng dày thêm. Khởi đầu từ mùa xuân năm 2014, cuộc chiến bài trừ các tổ chức dân sự độc lập mang tính đối lập do chính quyền Hungary tiến hành lên tới đỉnh điểm với việc thông qua đạo luật này, mặc dù bị phe đối lập, các tổ chức nhân quyền và các định chế châu Âu quốc tế phản đối dữ dội, làm gián điệp cho nước ngoài, phục vụ những mục đích ngoại bang, tay sai của tài phiệt Soros là những lý do và ngôn từ mà giới lãnh đạo phe cánh hữu Hungary thường xuyên đưa ra một cách không giấu giếm, bỏ qua mọi phép tắc về sự phải đạo chừng mực trong phát ngôn chính trị. Liên quan đến chủ đề này, RFI Việt ngữ có cuộc trao đổi với thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Thân chào anh Hoàng Nguyễn. Trước hết, anh có thể cho biết nội dung của đạo luật mới này là gì ạ?
Cần biết là cái luật mới nó được manh nha từ đầu năm nay, khi mà Phó Chủ tịch Đảng Cầm quyền Fidesz là ông Nemes Sila tuyên bố cần phải đẩy lùi và tống tiễn khỏi đất nước những tổ chức dân sự giả hiệu của cái vương quốc Soros mà theo ông là phục vụ những lợi ích chính trị hoặc là lợi ích của ngoại bang, thì đó là lời của ông. Thì vào lúc đó, theo mô hình của Liên bang Nga, chính quyền Hung đã đề xuất một số những cái biện pháp mà sau này vào đầu tháng 4 đã được đưa vào dự thảo luật điều chỉnh hoạt động của các tổ chức nhân sự được nhận sự ủng hộ tài chính từ nước ngoài để mà nhằm vô hiệu hóa những cái tổ chức dân sự mà không khiến chính phủ hài lòng. Và viện cớ là để chống rửa tiền và khủng bố, cũng như là để minh bạch hóa việc nhận tài trợ từ nước ngoài, thì cái đạo luật này buộc những cái tổ chức dân sự mà nhận được ủng hộ từ nước ngoài ở cái mức từ 7,2 triệu forint, tức là tương đương 24.000 euro trở lên, phải đăng ký và sau đó thì bị đưa vào một cái danh sách do nhà nước quản lý trong vòng 5 năm. Và ngoài ra, ở tất cả những cái ấn phẩm hoặc là trên báo chí thì họ đều phải để một cái ghi chú là tổ chức được ủng hộ từ nước ngoài và kèm tên tuổi của những cái đơn vị tài trợ. Và những người mà điều hành các cái tổ chức đó thì cũng phải công khai tài sản và cái sự thành lập cũng như là hoạt động của những cái tổ chức này thì bị hạn chế một cách đáng kể. Và thêm vào đó thì cái nhãn là tổ chức được nước ngoài tài trợ thì cũng không dễ mà bỏ đi được. Thì cái dự luật ban đầu đó họ đòi hỏi là trong vòng 3 năm liền, sau giảm xuống còn 1 năm. Tức là trong một cái khoảng thời gian đó, một cái tổ chức mà không được nhận kinh phí hoạt động từ ngoại quốc thì mới có thể đề nghị để mà ra khỏi cái sổ đen của nhà nước trong cái vấn đề này.
Thưa anh, thế thì vì sao chính quyền Hungary muốn thông qua luật này và chính quyền Hungary muốn nhắm vào những tổ chức nào?
Cần phải nói là cái đạo luật này bị phản đối gay gắt ngay từ khi mới chỉ là ý tưởng, là vì các tổ chức dân sự độc lập nhận ra rằng là nếu mà được phê chuẩn thì cái đạo luật có thể giúp chính quyền kỳ thị, chụp mũ và vô hiệu hóa giới dân sự lâu nay vẫn bị nội các của Hungary thẳng thừng coi là kẻ thù hoặc là gián điệp ngoại quốc. Phe đối lập Hung và nhiều tổ chức dân sự thì khẳng định là luật không hề nhằm tới sự minh bạch như là nó viện dẫn, là vì trước nay các tổ chức dân sự ở Hungary vẫn hoạt động minh bạch theo luật định, mà cái luật mới này nhằm dán nhãn và thông qua đó thì dần dần diệt trừ hoặc là triệt tiêu tiếng nói của xã hội dân sự tại Hungary. Các tổ chức dân sự lớn mà luật nhằm tới có thể kể đến như là Ủy ban Helsinki của Hungary, hoặc là Cơ quan Minh bạch Quốc tế mà chi nhánh của Hung, hoặc là Hiệp hội vì các quyền tự do, thì đây đều là những cái cơ sở bảo vệ nhân quyền hoặc là dân quyền đã từng nhiều lần khiến chính quyền Hungary phải lâm vào cái thế khó xử. Chính vì thế, để đổi lại thì chính quyền Hung đã tìm cách tạo dựng ra trước người dân hình ảnh nước Hung có một cái kẻ thù chung là vị tỷ phú người Mỹ mà gốc Hungary là ông George Soros, và ông này thì thông qua các tổ chức dân sự mà ông giải tiền muốn gây ảnh hưởng tới nội tình nước Hung và cả tới cái sự ổn định cũng như là nền an ninh của nước này, thì đó là cái điều mà chính quyền muốn tạo dựng ra. Và song song với cái việc mà tìm cách bài trừ những cái tổ chức dân sự mà có yếu tố ngoại quốc, thì chính quyền Hung cũng dùng thuế dân để mà tạo dựng ra những cái tổ chức dân sự trá hình của riêng họ và cho phép những cái tổ chức này tha hồ ca ngợi chính quyền trên cái cơ quan truyền thông công ích thân chính phủ mà cũng là do chính quyền bơm tiền vào đó.
Anh anh có thể cho biết là phản ứng của giới dân sự cũng như là các đảng phái tại Hung như thế nào trước cái đạo luật mới này?
Các đảng phái đối lập của Hung thì cho rằng cái luật mới đơn thuần là một sự bôi nhọ cũng như là dán nhãn cho các tổ chức dân sự. Chẳng hạn như là đảng xã hội Hung thì cho rằng Hungary đang đi theo mô hình độc đoán của ông Putin bên Nga, mà các chính khách của đảng cầm quyền Fidesz chính là những cái kẻ nhận tiền từ Nga, thì đó là cái cách nhìn nhận của đảng chính trị có thể khác. Và đảng cực hữu Jobbik thì đòi hỏi là phải minh bạch hóa cả những cái tổ chức mà có thể gọi là dư luận viên được nhận kinh phí vô tội vạ từ chính quyền và các doanh nghiệp nhà nước, và đứng đầu là một cái tổ chức mang tên là Quỹ Đoàn kết Dân sự, tức là đây là một cái tập hợp mà chuyên tổ chức những cái cuộc tuần hành và xuống đường để mà ủng hộ chính quyền Hung những khi cần thiết. Một ngày trước khi đạo luật sửa đổi được thông qua thì Quỹ Xã hội Mở của Soros có đưa ra phát ngôn cho rằng là cái luật là cái sự tấn công vào nền dân chủ, và chính quyền Hungary thì thông qua cái đạo luật này muốn bóp nghẹt những tiếng nói dân chủ ở Hungary đúng vào lúc mà lẽ ra nước Hung cần đến hơn bao giờ hết. Và giám đốc của chi nhánh châu Âu của Quỹ Xã hội Mở là ông Goran Bundioski còn có nói thêm rằng là cái đạo luật mới này nhằm triệt hạ những công dân Hungary đang đấu tranh chống tham nhũng và chống cái cách hành xử độc đoán, và cũng là những người mà bảo vệ một cái nền truyền thông tự do độc lập và bảo vệ cái sự mà văn hóa tranh luận công khai. Và Quỹ Xã hội Mở thì cũng chỉ trích chính quyền Hungary đã bỏ tiền thuế dân và cả những cái nguồn tiền ủng hộ của Liên Âu để mà ủng hộ những cái tổ chức dân sự giả hiệu, những cái tổ chức mà phò chính phủ, và đây chính là cái tiêu chuẩn kép. Và quỹ cũng tuyên bố là họ tự hào về công việc tại Hungary và họ sẽ vẫn ủng hộ xã hội dân sự tại nước Hung.
Anh có thể cho biết châu Âu phản ứng như thế nào trước đạo luật phi dân chủ này ạ?
Từ cuối tháng 4 vừa rồi thì trong một cái phiên họp toàn thể tại Strasbourg thì Hội đồng châu Âu là cái cơ quan bảo vệ dân chủ, nhân quyền và nhà nước pháp quyền của châu Âu đã có biểu quyết thông qua một cái khuyến dụ để mà kêu gọi Hungary hãy cho dừng tất cả những cái tranh luận trong nghị trường mà xung quanh cái dự luật về các tổ chức dân sự này. Và Hội đồng châu Âu thì có cho rằng là dự luật đã được khởi thảo mà không có cái sự tham gia của những bên có liên quan, và công luận thì không có mặt, và cái dự thảo luật đó thì hàm chứa những cái hình phạt quá là ngặt nghèo đối với xã hội dân sự. Cái xã hội dân sự là cái yếu tố được coi như là hòn đá tảng của mọi xã hội dân chủ. Và Hội đồng châu Âu lúc đó cũng đề nghị chính quyền Hung nên đối thoại công khai với xã hội dân sự cũng như là các tổ chức quốc tế, và Hung hãy chờ đợi ý kiến của Ủy ban Venice, tức là cái cơ quan chuyên trách về luật và các vấn đề hiến pháp của châu Âu. Và được biết là gần đây nhất thì Ủy ban Venice cũng đã lên tiếng về quan điểm của họ trong cái vấn đề này. Tức là theo Ủy ban thì cái việc minh bạch hóa các tổ chức dân sự, ngăn chặn rửa tiền hoặc là ngăn chặn cái sự ủng hộ tài chính cho chủ nghĩa khủng bố đúng là những điều cần thiết, nhưng mà cái dự luật của Hungary thì quá hà khắc, thiếu đi cái tính cân đối, và cái chiến dịch mà chống xã hội dân sự ở Hung là thiếu thiện ý và đặt cơ sở cho cái sự phân biệt đối xử. Một vài những cái quan ngại của Ủy ban Venice thì có được những nhà làm luật của Hung lưu ý trong cái điều luật mà mới được thông qua, nhưng mà tuy nhiên về bản chất thì đạo luật được thông qua vẫn giữ nguyên cái tính chất để mà nhằm bêu diếu, chụp mũ cũng như là triệt hạ các tổ chức đối lập nhận kinh phí từ ngoại quốc, mà nó giống hệt như một cái luật mà do nước Nga của ông Putin có thông qua vào năm 2012. Và như là để trả lời thì Hiệp hội vì các quyền tự do, tức là cái tổ chức bảo vệ nhân quyền mà nổi tiếng nhất của Hungary, họ đã lập tức tuyên bố là sẽ bất tuân dân sự và không chấp nhận là cái sự mà thực hiện cái luật mới, là bởi vì họ cho rằng cái luật mới không có chỗ ở Hungary và châu Âu. Và họ cũng cho biết là sẽ kiện lên tòa án các cấp của Hung, cũng như là tòa án hiến pháp, tòa bảo hiến và tòa án nhân quyền châu Âu. Và giám đốc điều hành của Hiệp hội thì cũng cho hay là Hiệp hội sẽ liệt kê từng xu những cái sự ủng hộ mà họ nhận được, nhưng mà để mà giữ cái sự xác tín thì họ không bao giờ nhận kinh phí từ nhà nước Hung, là bởi vì Hiệp hội đối đầu với mọi chính quyền ở Hungary, và chính vì thế mà trước đây họ đã từng bảo vệ cho ông Orbán Viktor khi ông này còn ở vị trí đối lập tại Hung.
Khá Phi Việt ngữ xin cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế nói về khủng hoảng Qatar Ả Rập Xê Út, Pháp khó xử giữa hai đối tác kinh tế nặng ký.
Tạp chí Kinh tế. Paris lúng túng vì khủng hoảng ngoại giao giữa Doha với nhiều nước trong vùng vịnh, cả Ả Rập Xê Út lẫn Qatar cùng là những đối tác kinh tế quan trọng của Pháp.
hôm mùng 5 tháng 6 vừa rồi, chính quyền Riyadh và nhiều nước đồng minh trong khu vực cùng với Ai Cập đã quyết định cắt đứt băng giao với vương quốc nhỏ bé nhưng lại rất giàu khí đốt này. Lý do các bên đưa ra là chính quyền Doha dung túng quân khủng bố. Tạp chí Kinh tế hôm nay của RFI Việt ngữ xin điểm lại những mối quan hệ giữa Paris với một bên là ông khổng lồ Ả Rập Xê Út và bên kia là một đất nước tí hon với vỏn vẹn có 2.400.000 dân, mà 90% trong số ấy lại là những người nhập cư nước ngoài. Nhưng ở đó, Pháp là đối tác thương mại lớn thứ nhì chỉ sau có Mỹ. Theo nghiên cứu được công bố hồi tháng 3 năm ngoái của Viện Nghiên cứu Quan hệ Chiến lược IRIS, trong thời gian ngắn kỷ lục, Qatar đã trở thành một đối tác không thể thiếu của các nhà sản xuất ở Pháp. Kim ngạch xuất khẩu Pháp sang thị trường này tăng với tốc độ chóng mặt 31% trong năm 2014 và tăng thêm nữa 25% trong tài khóa 2015. Các hãng lớn của Pháp, từ trong ngành xây dựng đến dầu khí, từ công nghệ cao cho đến khu vực sản xuất những trang thiết bị quân sự, đều đã nhắm tới thị trường Qatar. Với thu nhập bình quân đầu người hơn 138.000 đô la một năm, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, thì Qatar được xem là một trong những quốc gia giàu có nhất trên hành tinh. Trong hơn một chục năm trở lại đây, chính quyền Doha đã theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nguồn máy kinh tế, dùng các quỹ đầu tư như là Qatar Investment Authority hay là Qatar International Bank để tham gia vào các tập đoàn tên tuổi của phương Tây, từ hãng xe Đức Volkswagen cho đến dây chuyền phân phối cao cấp Harrods của Anh, và ngay cả việc bỏ vốn ra để mua lại đến 10% cổ phần của tòa nhà cao tầng Empire State Building, biểu tượng của thành phố New York ở Mỹ. Còn riêng với Pháp thì quan hệ song phương đã được mở rộng từ năm 2008 dưới thời cựu Tổng thống Sarkozy. Thế rồi người kế nhiệm của ông là Tổng thống Hollande cũng đã tiếp tục theo đuổi chính sách đó. Năm 2011 thì câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Paris là Paris Saint-Germain đã thuộc về quỹ đầu tư Qatar. Trong lĩnh vực hàng cao cấp Deluxe thì quốc gia tí hon vùng vịnh này đã mua lại từ những khách sạn 5 sao ở Paris đến những tên tuổi trên thành phố Cannes. Đó là chưa kể vô số những cơ ngơi thuộc về các lãnh đạo ở Doha. Đang chuẩn bị giáo diết cho cúp bóng đá 2022, Qatar đã rót vào đến 220 tỷ đô la cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong tất cả những lĩnh vực này thì Pháp luôn là một đối tác đáng tin cậy. Cuối tháng 4 năm 2015, Phủ Tổng thống Pháp đã ra thông báo bán được 24 chiếc chiến đấu cơ Rafale cho Qatar, trị giá hợp đồng lên đến hơn 6 tỷ euro. Theo bà Agnès Levallois, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Vùng Địa Chuyên Hải và Trung Đông IREMO, thì trên thực tế Paris và Doha là một mối thâm giao. Thỏa thuận quốc phòng đầu tiên giữa hai nước đã được ký kết từ những năm 1980 khi mà Pháp cung cấp chiến đấu cơ Mirage cho Qatar, bảo đảm đến 80% những trang thiết bị quân sự cho vùng lãnh thổ này. Văn bản hợp tác về an ninh và phòng thủ đã được đôi bên ký kết từ năm 1994 cho đến nay vẫn là cột trụ trong liên hệ song phương. Thế nhưng, Riyadh mới là đối tác thương mại quan trọng nhất của Pháp ở vùng vịnh. Trong cán cân thương mại của Pháp thì Ả Rập Xê Út nặng gấp 100 lần so với Qatar, như là nhận định của Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu IREMO Agnès Levallois. Cuối năm 2013, Quốc vương Ả Rập Xê Út hứa đầu tư 15 tỷ đô la vào Pháp, tài trợ cho Liban đến 3 tỷ để mua vũ khí của các nhà sản xuất trên xứ các chú gà trống Gaulois. Một năm sau thì Ai Cập đã ký hợp đồng mua chiến đấu cơ Rafale của tập đoàn Dassault với tín dụng của Ả Rập Xê Út. Cùng năm, Tổng thống Hollande đã công du vương quốc dầu hỏa này và chứng kiến hàng loạt các lễ ký kết những hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đô la trong đủ mọi lĩnh vực, từ vũ khí đến y tế, từ cơ sở hạ tầng đến giao thông. Năm 2015, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã dẫn đầu một phái đoàn rất hùng hậu các doanh nhân Pháp đến Riyadh trong khuôn khổ thượng đỉnh song phương. Có điều, như ghi nhận của Simon Zegidour, phóng viên đài truyền hình Pháp TV5 Monde, đặc trách về khu vực vùng vịnh, thì Ả Rập Xê Út đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế vô tiền khoáng hậu vì dầu hỏa mất giá. Hậu quả trực tiếp là Riyadh sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các tập đoàn của Pháp.
Personne ne dort sous les ponts. L'État reste encore un État providence.
Đành là không có người ngủ dưới gầm cầu, nhà nước còn đóng một vai trò rất lớn về mặt xã hội, giá xăng dầu còn rất rẻ, đổ đầy bình xăng xe hơi mà giá chưa đến 5 euro. Nhưng với một phần lớn dân chúng tại Ả Rập Xê Út, thời kỳ vàng son này đang sắp đi qua. Vật giá bắt đầu leo thang, chính phủ phải cắt bớt trợ cấp xã hội, giảm trợ giá điện, nước. Riyadh phải quản nhiều dự án đầu tư, sa thải một phần lực lượng lao động nước ngoài. Nhân viên bị trả lương trễ. Tình hình chưa đến nỗi nguy ngập, nhưng thực sự là kinh tế Ả Rập Xê Út đang trong giai đoạn đình đốn.
François Heisbourg, Giám đốc Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược IESS, trụ sở tại London thì gắn liền khó khăn tài chính với hiểm họa bạo động xã hội tại vương quốc rộng lớn gấp 4 lần nước Pháp này.
Au rythme actuel, l'Arabie Saoudite n'aura plus de réserve de change dans 4-5 ans. La guerre du Yémen coûte très cher.
Với đà này, chỉ trong vòng từ 4 đến 5 năm nữa, Ả Rập Xê Út sẽ không còn dự trữ ngoại tệ. Chiến tranh tại Yemen gây nhiều tốn kém, chính sách hỗ trợ Ai Cập cũng vậy. Về mặt đối nội, chính quyền lại không có những biện pháp hỗ trợ cho thanh niên bước vào thị trường lao động. Tôi nghĩ đây là mầm mống gây ra bạo động trong xã hội. Điều này không liên quan gì đến yếu tố tôn giáo cả. Tình thế sẽ rất khó kiểm soát trong tương lai.
Dù vậy, trước mắt khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và Ả Rập Xê Út cũng đang đặt nước Pháp trong một thế khó xử khi biết rằng Riyadh là khách hàng lớn và bậc nhất của ngành công nghiệp chế tạo vũ khí Made in France. Ông Vincent Jouvert, chuyên gia về vùng vịnh của tuần báo L'Obs nhắc lại, không có Ả Rập Xê Út thì Liban cũng như Ai Cập không thể ký những hợp đồng hàng tỷ đô la để mua vũ khí của Pháp.
Ils n'ont pas payé directement, c'est pas eux qui ont acheté, mais ils ont ouvert une ligne de crédit très importante au régime Sisi, et avec cette ligne de crédit,
Ả Rập Xê Út không thanh toán trực tiếp, nhưng đã cấp tín dụng một khoản tiền rất lớn cho chính quyền của tướng Al-Sisi ở Cairo, để Ai Cập mua chiến đấu cơ Rafale và tàu đa năng Mistral của Pháp. Ai Cập là quốc gia đầu tiên nhờ có vốn của Riyadh đã mua chiến đấu cơ Rafale và mua cả tàu Mistral vào lúc Paris không biết xử lý thế nào với hai chiếc tàu đa năng đồ sộ đó như thế nào, sau khi Paris quyết định không bán cho Nga. Đâu đó Ả Rập Xê Út đã cứu ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Pháp.
Tuy nhiên, theo nhà báo Jean Guinel, chuyên gia theo dõi hồ sơ quốc phòng báo Le Point, thì nhìn đến thị trường vũ khí, nước Pháp không thể nào cạnh tranh nổi với Hoa Kỳ để tranh thủ các hợp đồng của Ả Rập Xê Út.
Les ventes de Rafale en Arabie Saoudite, c'est même pas la peine d'y penser. Du côté français, on va toujours vous expliquer que
bán chiến đấu cơ của Pháp cho Ả Rập Xê Út là điều không tưởng. Phía Pháp tới nay vẫn áp dụng chính sách đà điểu, phủ nhận thực tế đó. Nhưng theo tôi, chúng ta cần phải nhìn vào sự thật. Từ sau Thế chiến thứ hai, Ả Rập Xê Út chỉ độc quyền mua chiến đấu cơ của Mỹ. Quả hoàng lắm thì mới đói hoài đến trang thiết bị quân sự của Anh. Pháp không có chỗ đứng trên thị trường này. Thế nhưng trong một thời gian gần đây, Riyadh chiếu cố đến các loại trang thiết bị quân sự của Pháp, cho các đội binh trên bộ, cho các lực lượng hải quân.
Theo quan điểm của nhà nghiên cứu Agnès Levallois, Viện IREMO, thì trong cuộc đọ sức về phương diện ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Qatar, tốt hơn hết là Paris nên giữ một thế trung lập vì nhiều lẽ. Trong ngắn hạn, khủng hoảng nói trên ít ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế giữa Pháp với Qatar hay là giữa Pháp với Ả Rập Xê Út. Và lại, cả về mặt kinh tế lẫn chiến lược, ảnh hưởng của Paris với Riyadh không thể nào sánh bằng so với Mỹ. Nhưng vấn đề sẽ phức tạp hơn nhiều nếu như Ả Rập Xê Út sử dụng lá bài hợp tác và thương mại để gây sức ép với các đối tác kinh tế nhằm mục đích siết chặt vòng vây chung quanh Qatar.
Thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên trả tự do cho một sinh viên Mỹ trong tình trạng hôn mê. Cháy chung cư cao tầng ở London khiến ít nhất 6 người chết, nhiều người còn mất tích. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions chối quanh về hồ sơ Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật muốn đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sang Đông Nam Á. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí thêm điểm thời sự với đề tài, phải chăng đảng xã hội Pháp phải làm lại từ đầu, tạp chí cho Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, tạp chí mạng Thông luận Paris. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.